Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái sự đi quá cái giới hạn. Mà khi mà đi quá cái giới hạn thì một người sẽ làm lỗi. Và trong sách có nói là nếu mà một người đi quá cái giới hạn trong cái việc mà thụ hưởng những cái đối tượng ái dục thì người đó sẽ không có hài lòng với những gì mà mình có, và người ấy sẽ tiếp tục đi tìm thêm những cái đối tượng khác nữa, và họ sẽ đi quá cái giới hạn, đi quá mức. Nếu mà một người ham muốn ít thì người đó sẽ có được cái sự hạnh phúc. Nếu mà một người không có hài lòng với những gì mà mình có thì cái sự không hài lòng này sẽ đưa cái người đó đến cái sự ham muốn quá độ. Người đó sẽ ham muốn đến những cái đồ vật mà thuộc về người khác, những cái đồ vật của người khác mà tốt đẹp hơn những cái đồ vật mà mình đang có. Và để có những cái món đồ mà mình muốn thì người đó sẽ làm những cái việc sái quấy. Thì đáng lẽ là hài lòng với những gì mình có, người đó lại đi tìm những cái vật khác nữa. Cho nên người đó sẽ có cái sự ham muốn quá độ. Người đó sẽ ham muốn những cái đồ vật thuộc về người khác. Và cái sự ham muốn này là một cái trạng thái ham muốn thấp hèn nhất. Ở trong cái trạng thái này thì người đó không có kiểm soát được chính mình. Cũng như là cái ví dụ mà Ngài Thiền Sư đã giảng là một người đi xa, lái xe, và xe thì có nhiều cái bộ phận, và những cái bộ phận này phải tốt, và đặc biệt là cái thắng. Và nếu mà cái thắng không có làm việc tốt thì người đó sẽ không kiểm soát được cái vận tốc của xe. Và nếu mà cái thắng tốt mà cái người tài xế lại say rượu thì người đó không có muốn hoặc là không có thể kiểm soát cái vận tốc của xe. Trong trường hợp đó thì không nên lái xe. Và trong tin tức hàng ngày thì có nói đến rất nhiều những cái tai nạn mà gây ra bởi những cái người say rượu. Chẳng hạn như trong những cái ngày lễ đầu năm có rất nhiều cái tai nạn và có rất nhiều cái tử vong. Khi mà một cái xe không có thắng thì nó sẽ không có ngừng lại được, cho nên nó sẽ đi đến một cái nơi nào khác là cái nơi mà mình muốn. Thì khi mà chúng ta đi trên cái cuộc hành trình của luân hồi thì chúng ta phải thận trọng, đừng có để bị bắt giữ bởi những cái ái dục, đừng có để bị nắm giữ bởi những cái đối tượng dục vọng mà chúng ta gặp phải. Chúng ta phải cẩn thận, đừng có đi quá mức. Và Đức Phật đã dạy rằng chánh niệm hay là tỉnh giác rất là cần thiết trong mọi tình huống. Và Đức Phật đã khen chánh niệm là một cái gì mà rất là cần thiết. Một người cần phải dùng chánh niệm. Nếu mà người ấy thiếu chánh niệm thì người đó sẽ chạy theo những cái lạc thú, và người ấy sẽ bị giam cầm bởi những cái đối tượng ái dục. Nếu mà không dùng cái thắng xe thì người đó sẽ không có kiểm soát được cái vận tốc của xe. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà không dùng chánh niệm thì người đó sẽ đi quá chớn. Và Ngài Thiền Sư đã giảng trong một hai ngày vừa qua những cái điểm mà khiếm khuyết của những cái đối tượng ái dục để cho các thiền sinh có thể hiểu được. Và Đức Phật thì đã giải thích những cái khuyết điểm của những cái đối tượng ái dục này với nhiều chi tiết. Nên nếu mà Ngài Thiền Sư giảng những cái chi tiết ấy thì giảng trong một tuần cũng không đủ. Cho nên Ngài chỉ giảng vừa đủ, vừa ngắn gọn cho các thiền sinh có thể hiểu được. Một người cần phải kiểm soát cái tâm của mình bằng cách là dùng cái sức mạnh của sự suy nghĩ phán xét, hay là dùng chánh niệm, hay là dùng cái sự luyện tâm, đào luyện tâm. Nếu mà không có cái sự quyền kiểm soát của tâm thì người đó sẽ bị giam cầm, bắt giữ bởi những cái đối tượng ái dục. Những cái đối tượng này sẽ trói buộc cái người đó lại. Và khi mà một người gặp những cái đối tượng mắt thấy mà thích những cái đối tượng này, thì những cái đối tượng mắt thấy này sẽ giam cầm họ. Cũng tương tự như một người thích những cái âm thanh hay, thì cái tâm của họ sẽ bị những cái âm thanh hay này giam cầm. Phần lớn con người thì thích những cái vật dễ nhìn, cũng như là thích cái sự đụng chạm. Một số thì thích đến cái vị ngon, nhưng mà phần lớn thì thích những cái vật đẹp, thấy đẹp và những cái sự đụng chạm. Họ không có thấy những cái khuyết điểm của những cái đối tượng ái dục này. Họ cho những cái đối tượng ái dục này là tốt, là đầy lạc thú, và họ đi đến cái cực đoan. Họ không có hài lòng với những gì họ có, cho nên họ đi quá chớn, và cái sự ham muốn của họ nó đến cái sự quá độ. Và khi mà họ ham muốn quá độ thì họ sẽ lơ là, quên, không có làm những cái gì mà thiện, những cái gì mà không ai có thể chê trách, những cái gì mà có thể đem lại cái sự lợi ích. Họ quên không có làm, không có thanh lọc cái thân khẩu ý, cái tư cách của họ. Trong tâm của họ sẽ có một cái lỗ hổng, một cái quãng hở lớn, thiếu những cái thiện nghiệp. Và vì như vậy mà bất thiện nghiệp sẽ len vào tâm của họ. Và cái trạng thái này gọi là trạng thái thiếu tỉnh giác, quên, lơ là, chảnh mãn, hay là tiếng Pali là Pamada. Thì những ai mà quên hay là lơ là, không có tỉnh giác, thì đây là một cái trạng thái chung của Pamada. Cái trạng thái thô của Pamada là một người quên, không có tránh làm những cái việc bất thiện. Còn cái trạng thái chung của Pamada là để cho tâm đi tự do, chạy theo những cái trần cảnh, những cái đối tượng ái dục. Khi mà một người để tâm đi tự do, chạy theo những cái đối tượng ái dục, như là những cái vật mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vân vân, và họ xem là những cái đối tượng này là hạnh phúc, và họ đi quá chớn, đi quá cái giới hạn cần thiết, và nó trở nên nguy hiểm, có thể chết được, thì những cái đối tượng nào mà tạo ra cái sự nguy hiểm mà có thể làm cho người khác chết được thì không thể nào mà được xem là những cái đối tượng tốt. Khi mà bị những cái đối tượng này nó giam cầm, nó bắt giữ, thì một người khó mà có thể thoát ra khỏi cái sự giam cầm của những cái đối tượng này. Và những cái đối tượng mà giam cầm họ này sẽ dẫn họ đi đến nơi đau khổ. Thì trong sách có nói rằng cái sự tham ái trên những cái đối tượng ái dục, như là thích thấy, thích nghe âm thanh, vân vân, thì sẽ đưa con người đến nơi đau khổ. Con người đau khổ vì những cái kiếp sinh tồn, những cái kiếp luân hồi, và những cái sự đau khổ này bắt nguồn từ tham ái. Họ ham muốn những cái dục vọng. Trong sách có nói rằng nếu mà một người không có hài lòng với những gì mình có thì họ sẽ tiếp tục đi tìm và thụ hưởng những cái lạc thú. Và luôn cả khi mà họ đạt được những cái gì họ muốn, họ lại muốn hơn nữa. Thì tham ái là bắt nguồn từ những cái đối tượng ái dục này. Và con người thì không thấy những cái khuyết điểm từ những cái đối tượng ái dục này. Họ không biết rằng có một cái sự hạnh phúc khác, nó cao tột hơn gấp trăm lần cái hạnh phúc thế tục này. Và luôn cả khi mà họ biết, họ không có cái niềm tin để đạt được cái hạnh phúc này. Và luôn cả khi mà họ có cái niềm tin, họ lại không muốn bỏ đi những cái lạc thú mà họ đang có. Đó là lý do tại sao mà phần lớn con người thì không có được nâng cao, cái đời sống không có được nâng cao. Họ tốn nhiều thì giờ là vì họ không có muốn bỏ đi những cái lạc thú mà họ đang có hiện giờ. Đời sống của họ không có được thăng tiến. 90% của con người thì không có muốn bỏ đi những cái lạc thú mà mình đang có để có thể đổi lấy một cái hạnh phúc của giáo pháp. Mà cái hạnh phúc này nó cao hơn gấp trăm lần. Vì vậy mà đời sống của họ không có được nâng cao. Những ai mà không có biết luyện tâm, họ không biết phát triển tâm, họ không biết phát triển trí tuệ, họ tốn thì giờ lơ là chảnh mãng, không có tỉnh giác. Và cái nguyên nhân là vì họ chưa có được nếm cái vị của một cái tâm được đào luyện. Họ không có biết cái vị của giáo pháp nó cao tột hơn tất cả những cái hạnh phúc nào của trên thế gian. Đức Phật dạy rằng khi mà một người đạt đến cái tuệ sanh diệt thì họ sẽ kinh nghiệm một cái loại hạnh phúc mà nó cao tột, nó cao hơn tất cả những cái hạnh phúc ở cõi người và cõi trời. Một người cần phải đi ẩn cư đến một cái nơi thanh vắng để cho tâm nó được an tịnh. Hành thiền đạt được cái tuệ sanh diệt, họ sẽ kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc của giáo pháp mà nó cao tột, vượt trội hơn bất cứ những cái hạnh phúc thế tục nào. Là một con người thì họ sẽ nghĩ rằng những cái lạc thú của đối tượng trần cảnh của cõi người là tốt nhất. Là chư thiên thì họ nghĩ rằng những cái lạc thú của cái cõi trời là hay nhất. Nhưng mà thật ra cái hạnh phúc của giáo pháp nó vượt trội gấp nhiều lần những cái hạnh phúc của cõi người và cõi trời. Khi mà một người đạt đến cái tuệ sanh diệt thì cái tâm của người đó trở nên rất là trong sạch. Và một cái tâm nhỏ trở thành lớn, một cái tâm yếu ớt trở thành lớn mạnh hay là trưởng thành. Cái tâm được rèn luyện, phát triển, trí tuệ cũng được rèn luyện, phát triển. Và khi mà cái tâm đến cái tầng mức của tuệ sanh diệt thì cái tâm đó trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường. Và người đó sẽ kinh nghiệm một cái hạnh phúc của giáo pháp thật là đặc thù. và một cái loại hạnh phúc mà họ không muốn dứt bỏ, cái loại hạnh phúc mà nó vượt trội hơn tất cả những cái hạnh phúc ở cõi thế tục. Những cái hạnh phúc của cõi thế tục thì chỉ có thể tốt trong một cái khoảng thời gian ngắn. Sau khi mà một người thụ hưởng nó xong, mà nếu tiếp tục thụ hưởng cái vật đó nữa thì chẳng bao lâu người đó sẽ cảm thấy chán và ngán những cái vật này. Nhưng mà khi mà một người đạt đến cái tuệ sanh diệt thì cái hạnh phúc kinh nghiệm được ở cái tuệ này thì rất là đặc thù. Cái hạnh phúc này lúc nào luôn luôn mới, và lúc nào người đó kinh nghiệm cũng đều thấy good, đều thấy tốt. Cho nên đối với những ai mà thích có những cái vật mới thì hãy cố gắng đạt đến cái mức độ này để có thể kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc đặc thù này. Khi mà cái tâm đã được phát triển thì người đó sẽ kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc đặc thù này. Câu hỏi đặt ra là loại người nào thì có thể kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc này? Thì trong sách có nói rằng nếu những ai mà có chánh niệm trên cái thân và cái tâm của mình, và người đó sẽ hiểu rằng những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi là vì có nhân có quả. Những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi một cách liên tục như là một dòng nước. Khi mà một người có chánh niệm trên những cái đối tượng sanh khởi, người đó sẽ hiểu được nhân quả. Người đó sẽ hiểu được cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Người đó hiểu được là không có một cái ngã nào mà nó nằm ở trong này. Người đó phát triển trí tuệ. Một người cần phải đào luyện tâm đến cái giai đoạn mà tâm không có bị rung động, không có bị tấn công bởi những cái phiền não như là tham ái, sân hận, vân vân. Khi mà một người có chánh niệm trên những cái đề mục, chẳng hạn như là cái sự phồng xẹp của bụng, thì cái tâm nó sẽ an trụ trên cái đề mục ấy. Và người đó cố gắng niệm, và cái sự cố gắng nó sẽ không có chấp nhận những cái phiền não, nó không có để những cái phiền não đi vào tâm. Cái tâm ghi nhận lúc nào cũng khăng khít và nằm chặt trên cái đề mục. Khi mà một người có sự tinh tấn trong 10 giây thì trong 10 giây ấy người đó có sự tỉnh giác, có chánh niệm. Và cái sự tỉnh giác, chánh niệm ấy sẽ bảo vệ cái tâm, không có cho phiền não len vào. Trong lúc đó cái tâm được tránh xa những cái phiền não, cái tâm nó được an toàn. Trong giây phút ấy, người đó thoát khỏi cái sự giam cầm của những cái phiền não. Tâm được giải thoát, tâm tránh được những cái sự rung động của phiền não, tâm trở nên an tịnh. Để được đến đến cái giai đoạn này thì một người phải là một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo ở đây trong cái nghĩa là một người thấy những cái khiếm khuyết, những cái sự đau khổ của danh sắc. Dựa trên cái tác ý xấu thì nó sẽ đưa cái người đó xuống những cái cảnh tái sanh xấu, thấp hèn. Dựa trên cái tác ý tốt, người đó sẽ đưa người đó đi tái sanh những cái cảnh tốt đẹp, chẳng hạn như cảnh người. Nhưng mà đến cảnh người, người đó cũng sẽ phải chịu đau khổ của già, bệnh, chết, một điều mà không thể tránh khỏi. Thì một vị tỳ kheo là một người mà thấy cái sự đau khổ, thấy cái sự nguy hiểm ở trong cái kiếp luân hồi. Người đó, vị tỳ kheo là một người mà muốn dập tắt phiền não. Phiền não được tạo ra bởi những cái sự đau khổ thì được tạo ra bởi phiền não, đặc biệt là tham ái phiền não. Bấy lâu mà một người không có thấy cái khiếm khuyết của cái kiếp luân hồi thì người đó sẽ xem những cái sự đau khổ của luân hồi là những cái sự lạc thú, là tốt đẹp. Và suy nghĩ như vậy thì sự tham ái sẽ sanh khởi. Và tóm lại, cái sự đau khổ được gây ra bởi vô minh và ái dục. Và vì vô minh và ái dục, một người sẽ tiếp tục làm tạo nghiệp. Và khi mà tạo nghiệp thì nó sẽ đưa cái người đó đến những cái cảnh, những cái sự tái sanh tiếp diễn, và người đó sẽ không bao giờ được giải thoát bởi sự đau khổ. Để một người có thể giải thoát khỏi đau khổ, người đó cần phải gội rửa những cái phiền não. Người đó gội rửa những cái phiền não thô bằng cách thực tập giới, gội rửa những cái phiền não chung bằng cách thực tập định. Thực tập định, tâm trở nên an trụ trên đề mục, không có bị rung động bởi những cái sự tham ái. Tâm lúc đó trong sạch. Một người có chánh niệm trên những cái đề mục thì sẽ phát triển trí tuệ. Khi phát triển trí tuệ, trong lúc phát triển trí tuệ, người đó gội rửa được những cái phiền não trong từng khoảnh khắc. Cho đến khi người đó đạt được cái tuệ sanh diệt thì người đó sẽ thấy rõ ràng cái sự đau khổ của kiếp luân hồi. Để một người có thể cắt đứt được cái sự đau khổ của kiếp luân hồi thì người đó cần phải cắt bỏ phiền não bằng cách thực tập giới định huệ. Người đó cần phải đi đến một nơi thanh vắng để mà hành thiền giới định huệ. Và khi mà một người thực tập giới định huệ thì người đó sẽ phân biệt được trí tuệ, thấy được sự sanh diệt của danh sắc. Người đó phát triển tâm, phát triển trí tuệ. Và ở cái giai đoạn này, người đó có thể kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc đặc thù mà nó cao tột hơn những cái hạnh phúc của thế tục, là cái giai đoạn của tuệ sanh diệt. Người đó không còn thấy cái hạnh phúc của những dục trần là hay nữa. Những người đó hy sinh bỏ đi những cái lạc thú của thế tục để có thể đạt được cái lạc thú của giáo pháp. Nếu mà một người không chịu bỏ đi những cái lạc thú của thế gian thì người đó không thể nào kinh nghiệm được những cái lạc thú của giáo pháp. Khi hành thiền, thực tập, cái tuệ, trí tuệ của người đó trở nên chín mùi, và sau cùng người đó kinh nghiệm được Niết Bàn. Ở giai đoạn này, người đó hoàn toàn hiểu những cái lạc thú của ái dục là không có gì cả, không có đáng gì cả. Và người đó sẽ kinh nghiệm được cái hạnh phúc của giáo pháp. Người đó tiếp tục hành thiền, thực tập, tuân theo những cái lời chỉ dẫn của vị thầy, những cái lời chỉ dẫn của Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw. Đối với những ai mà đang thực tập một cách cẩn trọng, chi tiết, người đó sẽ hiểu trong một vài ngày. Người đó sẽ hiểu rằng những cái lạc thú của thế tục là chẳng đáng gì cả. Và người đó sẽ hiểu cái lạc thú của giáo pháp qua cái kinh nghiệm bản thân. Đối với những người mà thiếu chánh niệm thì người đó đang bị ngụp lặng ở trong những cái lạc thú của trần cảnh, và họ sẽ tốn thì giờ vô ích. Khi mà một người thực tập chánh niệm, thiền chánh niệm thì người đó sẽ được giải thoát bởi sự giam cầm của những đối tượng ái dục. Khi mà một người có thể cắt bỏ được phiền não chẳng hạn như vô minh bị cắt bỏ, thì cái tâm của họ sẽ được an toàn, họ sẽ được giải thoát khỏi những cái phiền não, tâm không có bị rung động, tâm lúc nào cũng an tịnh. Một người cần phải thực tập những cái phương pháp luyện tâm, phương pháp rèn luyện tâm, để cái tâm của họ trở nên an tịnh. Đây là một cái sự hạnh phúc thật sự khi mà có cái tâm an tịnh. Một người cần phải thực tập rèn luyện tâm để có thể đạt được cái sự hạnh phúc đặc thù này. Phần lớn con người thì lãng phí thì giờ chạy theo những cái sự hạnh phúc đầy nguy hiểm. Những ai mà không có thực tập, không có rèn luyện tâm thì họ tốn thì giờ chạy theo những cái hạnh phúc nguy hiểm. Họ lơ là, chẽn mãn, để cho tâm đi đó đây một cách tự do. Họ không có kiểm soát cái tâm của họ, và họ sẽ tiến đến cái giai đoạn là họ sẽ làm những cái việc bất thiện. Đối với những ai mà xem cái chuyện rèn luyện giáo pháp là quan trọng thì cái số người này rất là ít. Đức Phật có nói rằng trong 100.000 người thì chỉ có một người xem là giáo pháp là quan trọng. Và Ngài Thiền Sư nghĩ rằng vào thời buổi này cũng khó kiếm được một người trong 100.000 người mà xem rằng giáo pháp là quan trọng. Do đó, Ngài Thiền Sư muốn sách tấn các thiền sinh hãy cố gắng hành thiền một cách tinh tấn để có thể trở thành một trong số 100.000 người được xem giáo pháp là quan trọng. Dễ hầu không có gặp những cái sự nguy hiểm và sau cùng sẽ đạt được Niết Bàn, nơi mà hoàn toàn chấm dứt cái sự đau khổ.